This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Dũng xin kính chào quý vị của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe, khi nào mệt nó không khỏe thôi.
Đúng rồi, khi nào mệt nó không khỏe, chính xác. Vâng. Wow. Sáng ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, bắt đầu nóng từ từ lên quý vị, và thị trường chứng khoán thì hôm nay cũng rất là đẹp quý vị. Wow, thị trường buổi sáng hôm nay nó đẹp nhưng mà Dũng thấy nó có cái gì đó nó sai. Vì Dũng gửi vì tại sao nó sai là vì buổi sáng hôm nay thì quỹ trường bang cũng đã đưa ra chắc là quyết định là thứ thứ ba thứ tư họp thì chắc chắn sẽ không có cắt giảm lãi suất đâu, thì lãi suất chắc cũng giữ như vậy. Nhưng mà cái vấn đề hôm nay thì đó là cái inflation. Bộ Thương mại Bộ Động cũng đã release cái lạm phát của tháng tư vừa rồi và cái lạm phát cả quý năm. Cái vấn đề là như thế này, cái lạm phát nó tăng lên 0.3 và đồng thời nó cũng có quy một năm như vậy, nó cũng lên. Nhưng mà những cái nhà kinh tế gia cho rằng nó lên là under the expectation, tức là nó thấp hơn những gì mà họ nghĩ, thì nó làm cho thị trường chứng khoán tăng lên. Là quý vị biết rằng khi inflation nó tăng như vậy thì cái việc cắt giảm lãi suất thì ví dụ mà nói về đội tiền mơ thì cuối năm chắc chắn nó sẽ không có, thì tôi nghĩ chắc là như vậy. Tại vì cái inflation nó tăng lên như vậy làm sao mà cắt giảm lãi suất được, đúng không? Khi mà nó xuống như ông chủ tịch Liên bang ông nói phải làm, tức là phải control được 2% inflation, tức là phải 2% cái lạm phát thì ông mới cắt giảm lãi suất. Còn nếu mà như vậy thì sao cắt giảm được, đúng không? Thì sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì lên đến 236 điểm, hiện tại là 38.984 điểm. Wow, Nasdaq lên con số kỷ lục lên 302 điểm, hiện tại là 17.646 điểm. Nvidia, một trong những cổ phiếu và gọi là về AI, những cái công nghệ về nhân tạo, kỹ thuật nhân tạo đó, nó lên rất là mạnh, thưa quý vị. S&P 500 thì lên 66 điểm, hiện tại 5.444 điểm. Dầu thô lên 1.28 xu, 79.18 xu cho một thùng dầu thô. Đúng ra dầu thô phải giảm mà giảm rất là nhiều, nhưng mà dầu thô vẫn lên. Lý do tại sao sẽ phần trong cái bản tin về kinh tế chúng sẽ nói được biết. Vàng lên được 18 đồng, hiện tại là 2.344.60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.60, 30 năm là 7.8. Vàng ở Việt Nam mua vào là 75.500.000, bán ra 76.980.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì cái report sáng nay đưa ra nói về cái inflation. Thì theo như Bộ Lao động và Bộ Thương mại cho biết rằng cái Consumer Price Index, tức là CPI, nó vẫn remain 3.3% vào tháng 5. Hồi nãy như nói cuối tháng 4 đến cuối tháng 5 thì nó là 3.3%. Mặc dầu nó lên tháng 4 nó lên 0.3%, là lên nhẹ thôi, không có đáng kể lắm. Nhưng mà tính nguyên năm, từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, một cái time frame 12 months như vậy đó là 3.4% inflation. Chứ nhắc lại cho biết, cái 3.4% này là dựa trên một cái nguyên tắc về Bộ Thương mại. Họ dựa trên một vài yếu tố để họ tung ra là inflation. Chẳng hạn như là những cái rau củ quả nhẹ nhẹ gì đó. Nhưng mà nó chung quy lại đó, như thấy rằng những cái inflation này nó tăng nhiều hơn rất là nhiều lần. Theo như những cái nhà kinh tế gia ngoại lệ thì họ cho rằng nó at least nó phải là 25%, kính thưa quý vị. Những cái nhu yếu phẩm cần thiết, essential, những cái items đó, là lên như 25%. Vì cứ ngồi tính nhẩm cái tiền mà chúng ta đi vào những cái đồ mà trước đây tự mua đó, vì gom hết có một vài món nó giảm nhẹ, nhưng cái vài món nó không bao giờ giảm. Dũng nhớ rằng Dũng mua một cái Dũng mua một cái hũ cái hộp Spring Mix. Trước đây Dũng mua là 2 đồng 89, bây giờ đó là 4 đồng 89, nó lên 2 đồng, tính ra nó lên hơn cả 70-80%, cái thưa vị. Tức là nó lên rất là nhiều. Người vào cũng mua cái gọi là organic spring mix hợp nhỏ nhỏ vậy nè, thì cũng thấy rằng wow, inflation nó không giảm cái việc nó lên tích. Vậy thì inflation thật sự là không có giảm, mà đồng thời nó được yên một chỗ hoặc là nó lên nhẹ nhẹ chứ không có giảm, cái việc. Và cái tiếp thì có liên quan đến cái Liên minh châu Âu. Sáng hôm nay họ cũng đã tạt một gánh nước lạnh vào thị trường xe điện của Trung Quốc. Lý do vì họ đã sử dụng xe điện Trung Quốc rất nhiều trong nhiều năm vừa qua, đặc biệt về BYD. Nhưng mà mới đây nhất là sáng hôm nay, họ nói rằng họ sẽ tăng cái thuế quan thuế lên 38%. Wow! Một cái xe điện Trung Quốc 10.000 phải đóng thuế là 3.800 đồng. Chính xác là 38.1%. Cái những cái xe điện nhập từ Trung Quốc vào Liên minh châu Âu. Và cái điều này Trung Quốc rất là khó chịu, tại vì họ nói rằng ok, impact chút xíu thôi, ok, nhưng mà tìm nghĩ rằng it's not ok. Hoa Kỳ là đánh thuế 100%, mới cái vài ngày trước đi theo Hoa Kỳ thì châu Âu đánh thuế 38.1%. Cái điều này thì chúng ta thấy rõ ràng Liên minh châu Âu họ phải có một sự lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cái nào anh chọn một? Nếu anh chọn Trung Quốc thì anh cứ đi theo Trung Quốc, anh mua đồ Trung Quốc, còn anh đi theo Mỹ thì anh mua đồ Mỹ. Thì cuối cùng Liên minh châu Âu nói rằng wow, thật sự ra mua xe điện Trung Quốc có ảnh hưởng tới cái kinh tế của mình, tại vì Liên minh châu Âu cũng sản xuất xe điện nhiều lắm, như là CD nè, rồi xe Audi nè, rồi xe Volkswagen nè, rồi xe BMW nè, rất nhiều. Và thị trường của Mỹ thì họ sẽ mua xe điện châu Âu, nhưng mà nói về Trung Quốc thì họ đâu có dạ gì mua xe điện châu Âu, trong khi đó họ mua xe điện của họ họ xài sướng hơn, đúng không, rẻ hơn. Thì khi mà để lên cái cán cân như vậy thì cuối cùng Liên minh châu Âu rằng tôi đánh thuế. Và điều này đã làm cho, phải nói rằng mặc dù Trung Quốc nó thiệt hại ít, người Mỹ là thiệt hại rất mạnh, vì major impact nếu mà Liên minh châu Âu đánh thuế như vậy. Mà nhớ là khi mà đánh thuế như vậy đó, người ta đặt câu hỏi rằng vậy thì Trung Quốc có thể nhập khẩu xe điện vào châu Âu hay không? Ví dụ cho là yes. Ví dụ về dễ hiểu như thế này. Trước đây, ví dụ mua một cái ly nhựa, ok, của Trung Quốc, 1 đồng một ly, thí dụ một cái ly 1 đồng, nó bền, nó good vô cùng. Nhưng mà sau đó thuế nó lên, cái ly nhựa đó, chính phủ đánh tariff thuế những cái mặt hàng Trung Quốc, cái ly nhựa y chang như vậy vẫn được nhập vào, mặc dầu thuế lên 30%, 40% vẫn được nhập vào và bán 1 đồng. Nhưng mà cái chất lượng của nó rất là tệ, nó tệ vô cùng, xài bớt bể, mềm eo, tức là nó, cái ly nó sẽ giảm chất lượng thiệt là thấp để có thể nhập vào một quốc gia nào đó. Mà cái tiền lời họ vẫn giữ như vậy, cái ly vẫn giống như vậy, chỉ có chất lượng kém. Thì the same thing với lại chiếc xe điện của Trung Quốc. Giới hạn như bây giờ, châu Âu nói là tôi nhập vào đánh thuế 38%. Ok, cục pin thay vì trước đây tôi xài được 10 năm, tôi vẫn bảo đảm 10 năm, nhưng mà xài khoảng 4-5 năm nó hư, thì chúng tôi sẽ đền bù lại cái pin đó, mà buy the time thì chắc cũng trễ, too late rồi, thưa quý vị ha. Tức là họ sẽ giảm lại cái sườn, nó giảm sắt lại, cái này giảm, cái chất lượng giảm lại thì họ vẫn giảm, miễn sao mà nó khoảng 30-35% là ok rồi, thì họ sẽ nhập xe vào, nhưng mà chất lượng sẽ rất là thấp. Vì nhớ ha, nên cái gì tiền cũng rẻ là của hồi, của ôi gì đó, vân vân. Và cái tiếp thì bản tin có liên quan đến dầu thô. Tại sao Dũng gửi tin cách đây khoảng 5 ngày tuần rồi đó, nói rằng khối OPEC họ thay vì họ nâng cái cắt giảm cái lượng dầu thô ra thị trường đến năm 2025, quá ngày hôm sau họ switch cái word lại, nó oh no, chúng tôi không cắt giảm, thay vì cắt giảm chúng tôi tăng cái số năng lượng dầu thô ra thị trường vào tháng 10. Wow, tại sao vậy? Cái lý do tại sao? Tại vì họ cũng đang cần tiền mà. Nếu mà giảm vậy thì đâu có tiền hạn gì tiêu dùng, nó xích vị rất là nhiều lần, đúng không? Những cái khối OPEC là họ sống sót nhờ bán dầu thô, mà cắt giảm như vậy thì dĩ nhiên là cái income của họ nó thiếu. Họ nói tôi không muốn vậy, thôi tôi vẫn bán bình thường. Thì cái dầu thô sẽ đi xuống, đúng không? Và cái lời hứa đó làm dầu thô đi xuống. Nhưng một cái điều mà tại sao dầu thô lên? Wow, thật sự quý vị ơi, cái Dũng sẽ nói chính trị chút xíu ở đây. Ông Biden, ông đã ra lệnh ngày hôm qua những người bất tin này, nhưng mà không biết là ông sẽ mua vào bao nhiêu cho cái lượng dự trữ cái kho dầu của quốc gia. Thì sáng hôm nay họ cũng nói rằng ông đã mua ra lệnh Bộ Năng lượng mua vào 6 triệu thùng để cộng vào cái kho năng lượng của quốc gia. Lý do như thế này, các quý vị. Cái kho dự trữ dầu mà cho rằng lớn nhất thế giới á, nó đã chạm mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua, các quý vị. Từ lúc ông lên nắm chính quyền thời điểm đó nha, là cái kho dự trữ này nó đã đầy tràn 600 triệu thùng vào đầu năm 2022. Đến ngay lúc này là chỉ còn có 370 triệu thùng, nó mất hết 230 triệu thùng, tức là bán ở Trung Quốc. Bán ở Trung Quốc mà cái tình hình này mình cũng biết rồi. Khi mà cái dầu thô 2022 nó lên đến đỉnh khoảng chừng 7-80 đồng một thùng đó, hay là 80 mấy đồng, 90 đồng một thùng đó, thì ông đã lập đập bán đi để lấy tiền. Mình không biết lấy tiền làm cái gì, mình không biết. Và đã bán đi. Và sau khi bán rồi đó, thì khi dầu thô nó xuống đó, thì bất lập đập đi mua vào, giống như là đầu cơ tích trữ. Thì cái vấn đề như thế này, khi dầu thô nó lên, hai vì cái dầu thô đó đưa ra thị trường Hoa Kỳ để cho người dân đỡ khổ, thì ông lại sắp đi bán ở nước ngoài, là dầu thô nó vẫn lên bình thường. Và cách đây vài tuần trước thì ông mới thả một con tép nói rằng chúng tôi sẽ cho 1 triệu thùng dầu thô ra thị trường để hầu cho giảm nhiệt vào tháng 7. Người dân Hoa Kỳ đi rất là nhiều, đi chơi rất là nhiều, thì dầu thô khi bọn nó rẻ. Nhưng mà cái cú lừa ngoạn mục đó, khi mà đã đưa ra thông báo như vậy kèm theo khối OPEC không cắt giảm cái lượng dầu thô ra thị trường, dầu thô nó xuống 72 đồng một thùng. Vì nhớ không, hiện tại giờ chúng còn có Costco vẫn 2 đồng 69 cent cho 1 gallon, đúng không? Nó sẽ lên trong ngày hôm nay, ngày mai sẽ lên rất là cao, quý vị. Nhiều chỗ khác cũng đã lên rồi. Và ông thấy, ô, nó xuống rồi, mua vô. Thì khi mà ông mua vô như vậy đó, thì nó làm offset cái thị trường dầu thô tăng lên trở lại. Thì người dân không có hưởng lợi được một chút nào ở đây, quý vị. Được couple days vui vẻ, sau đó cũng lên trở lại. Và đã mua vào 6 triệu thùng. Họ sẽ delivery vào khoảng tháng 9, tháng 10 và tháng 11 và tháng 12. Họ sẽ chuyển 1 triệu thùng, 1 triệu rưỡi tháng 9 và cho đến tháng 12 là được 6 triệu thùng vào kho dự trữ. Nhưng mà tính ra 370 triệu thùng mà bỏ vào 6 triệu thùng thì cũng chẳng có bao nhiêu hết. Và còn thiếu rất là nhiều. Họ cho rằng cạn kiệt cái lượng dầu thô dự trữ của quốc gia, quý vị. Và cái điều này, quý vị cũng thấy rằng, quý vị không biết có thấy hay không. Hay là quý vị, bởi vì cái chính trị nó làm cho ta chúng ta lu mờ, mình không biết. Nhưng mà từ khi mà 4 năm vừa rồi, thì thấy tất cả mọi thứ nó đều rất là tệ. Hàng không, hãng Boeing, quý vị, họ lừa lọc cái nợ mà không có một cái chính phủ thôi nhỉ. Nói chính xác, chính phủ không có đứng ra để mà dạy dỗ cho họ làm cách nào. Chết, máy bay rớt chết, Boeing 737, sùm hết. Rồi ngay cả giáo dục nữa, họ cho rằng, ồ, ăn cắp dưới 1000 không có bị phạm tội. Ok, ăn cắp cứ 1000 vô rồi giả dục đánh vài rồi đi ra thôi, không có sao hết. Nhân cách cũng xuống, gia đình cũng xuống, kinh tế cũng xuống, phương tiện cũng xuống, uy tín cũng xuống, sản phẩm, tất cả cơ sở tầng đều xuống hết luôn. Nếu vị mà coi lại thì thấy rõ ràng là như vậy, không thế. Nên cũng thấy rằng, wow, thôi mình không tách họ chi, nhưng mà cái chính trị mình chỉ cho biết là quý vị nên cẩn thận ha. Và tin tiếp thì liên quan đến rất là buồn, bản tin này rất là buồn, nhưng mà thôi thì giữ bản tin này ngày mai đi, bản tin kế nó quan trọng hơn những đợt trước. Hơn 1.500 những người làm việc cho Amazon, tức là contract driver, đã đình công, không đình công nhưng mà đã, xin lỗi, không phải đình công, nhưng mà đã gặp cái đơn lên tòa án để yêu cầu xin một cái đấu tranh cho một cái quyền lợi của họ. Những người này thì họ nói rằng chúng tôi vẫn làm việc như một cái employee, không phải là contractor, và chúng tôi cần có những cái quyền lợi như là chúng tôi có in những cái phạt pay over, chúng tôi có reimbursement có những cái expense, là những đổ xăng đi hay là gì đó, chúng cần phải có tiền đó, những cái mileage chúng tôi phải được cộng vào, những cái sale for người sử dụng thì Amazon phải trả tiền, vân vân, nhiều cái khác nữa như là retirement hay là về health benefit, vân vân. Nhưng mà Amazon Flex là cái chương trình của những người gọi là flexible đấy, tức là làm việc Amazon nó chạy xe muốn giờ nào cũng được. Anh cho tôi biết cái schedule anh là ngày đó anh định làm rảnh ngày nào, anh sẽ chạy đi giao hàng cho chúng tôi. Và năm 2015 thì Amazon ra cái chương trình này. Và những người này sai một cái contract, như sai ở cái contract, nhưng nhắc lại ý tên, tức là chúng tôi chấp nhận công việc này without pay những cái gì là overtime, những cái reimbursement for expense, expenses hay là về cell phone usage và health insurance v.v. Và mình, cái người làm khi mình nhận cái công việc này mình đã ký rồi, thì mình bây giờ đòi hỏi thì hơi weird, hơi tập bậy chút ha. Thì cái này chứ cũng tính chắc, nó thu chắc luôn hoặc không được cái này. Nhưng mà chúng ta nhớ, Amazon cũng nói rằng chúng tôi trả anh tiền rất là cao, từ 18 đến 25 đồng một giờ, hơn những cái gọi là cái normal, gọi là cái minimum wage đã hơn rồi. Những cái này anh có thể giữ trích ra mua đồ, làm gì làm gì của anh. Cái bản tin này ví dụ cũng nhắc nhở vị như thế này. Đôi khi quý vị nhận cái tiền 1099 đó, chúng ta thấy cái lợi trước mắt nhưng mà cái hại nó rất là kinh khủng cho quý vị. Dùng nó thật. Thứ nhất, cái 1099 là người ta tự khai thuế. Không ai khai thuế đó, dù W2 đó là người chủ sẽ trả thêm tiền rất nhiều để khai thuế unemployment cho quý vị nè. Họ trả tiền social security cho quý vị nè. Họ trả tiền healthcare cho quý vị nè, rất nhiều. Và cái quyền lợi chúng ta rất là cao. Thí dụ như 10 đồng một giờ, W2 nó là tương đương đến 15 đồng, 17 đồng do cái tiền 1099. Wow, mình thấy dễ sợ không? Nên khi mình nhận cái tiền 1099 đó, ta nghĩ cái lợi trước mắt, nhưng mà cái hậu quả nó rất là trầm trọng. Thí dụ quý vị là nên đóng tiền an sinh xã hội. Một, quý vị nào làm 1099 đó, chúng ta nên đóng tiền an sinh xã hội khi khai thuế, hay là chúng ta không đóng cũng được, thì lấy cái tiền ra bỏ vào bằng cái saving, sau này chúng ta về hưu đó, at least chúng ta cũng có một cái số tiền nho nhỏ để hưởng già. Còn không đó, sẽ rất là hề thảm. Cái tôi bị chứng nhắc lại, rất là hề thảm. Cái này này, chúng ta có hôm nay, ngày mai không còn, nhưng mà khi về nhà rồi chúng ta không còn đi làm nữa đó, thì chúng ta không biết cái source về income ở đâu để chúng ta tiêu xài vào cái tuổi xế chiều của tôi bị. Thì đây là chúng em.
Với bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ rằng Tổng thống Biden đã mua thêm dầu để bổ sung vào cái nguồn dầu dự trữ của quốc gia đó, thì nó có liên quan đến chính trị hay không á, thì không nói thì chắc ai cũng biết. Nó cũng giống như cái an ninh biên giới, thì trong thời gian qua, suốt mấy năm qua thì lượng di dân nhập cư lậu đã tràn vào nước Mỹ như thế nào, thì bây giờ gần đến tháng 11 bầu cử thì Tổng thống Biden đã đưa ra cái chính sách để sửa lại về cái an ninh biên giới. Nó cũng tương tự như chính sách trước đây cựu Tổng thống Trump đã làm. Thì cái nguồn dầu này mua từ đâu, lấy tiền từ đâu, thì chờ Tiến Dũng trả lời luôn rồi Tiến Dũng.
Thì giờ nói rồi đó, thì người dân chịu hết tất cả mọi sự cái từ vị. Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn vị không. Chúc bệnh nghiêm vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc về dịch. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ Năm ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.